Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân.
Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu.
Hai người thiệt mạng do mưa lũ ở miền Trung.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Israel.
Ba Lan bầu cử quốc hội khóa mới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 15 tháng 10 tại tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu, nằm trên quốc lộ 60, nối hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tập trung quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu Ban Quản lý Dự án, Tư vấn Giám sát và các nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch phương án thi công một cách khoa học, chi tiết, phù hợp, bảo đảm hiệu quả, chất lượng thi công và tuyệt đối an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại để thi công. Thủ tướng chỉ đạo, với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, rút ngắn thời gian thi công, hoàn thành dự án trước năm 2026.
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát khu kinh tế Đền An tại xã Dân Thành, huyện Tiểu Cần, thị xã Duyên Hải. Tại bến cảng tổng hợp trong khu kinh tế Đền An, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe giới thiệu về định hướng phát triển không gian của khu kinh tế. Cho ý kiến về không gian phát triển, Thủ tướng đề nghị làm rõ tính hiệu quả của dự án, trong đó giải các bài toán về nguồn hàng thông qua cảng, bài toán giao thông tối ưu kết nối cảng đi các địa phương trong vùng, tính toán nối cảng biển trong khu kinh tế Định An với tuyến đường ven biển, nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu kết nối với Bến Tre, tính toán đầu tư cảng nước sâu ở đây thì khu này mới phát huy tác dụng, mới có nhà đầu tư đến.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ gần 6 ngày qua ở các tỉnh miền Trung đã làm 2 người thiệt mạng ở tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế. Mưa lũ cũng làm ngập hơn 1.500 căn nhà ở các tỉnh miền Trung. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã sơ tán gần 4.000 người đến nơi an toàn. Hiện lúa vụ hè thu ở các tỉnh miền Trung đã thu hoạch xong. Lúa vụ mùa khu vực từ các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận vẫn còn hơn một nửa diện tích vẫn chưa thu hoạch.
Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, sáng nay 15 tháng 10, trên thủ ngớt mưa, các đơn vị đang tập trung khắc phục giao thông bị hư hỏng. Đoạn sạt lở trên quốc lộ 1A qua đèo Hải Vân, địa phận thành phố Đà Nẵng đã được xử lý và thông xe bước 1 vào chiều qua. Riêng đường Hoàng Sa lên bán đảo Sơn Trà xuất hiện đá rơi, một số đoạn bị sụt trượt. Cơ quan chức năng cấm phương tiện lên bán đảo Sơn Trà, chỉ cho phép phương tiện đi đến chùa Linh Ứng. Trước dự báo tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong những ngày tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục có công điện yêu cầu các địa phương, ngành chức năng tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, từ rạng sáng ngày 15 tháng 10, tại Quảng Ngãi có mưa to, lượng mưa đo được từ 50 đến 140 mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn nên trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 5 m, hạ lưu từ 1 đến 3 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Mùa đông năm 2023-2024 cũng được dự báo ấm hơn trung bình nhiều năm, với nhiệt độ trung bình trên toàn quốc từ tháng 11-2023 đến tháng 1-2024 phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm. Không khí lạnh có thể hoạt động yếu hơn, rét đậm, rét hại, khả năng xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm.
Chiều nay 15 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tình hình xung đột tại Israel đang diễn biến phức tạp. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc nếu không thật sự cần thiết, không nên đến hoặc tránh đến Israel. Nếu đang ở Israel thì cần có phương án sớm sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam. Thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel để phản ứng kịp thời.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài hai phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 gồm 4+2 và 3+2, bao gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, lịch sử, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bổ sung phương án 2+2, tức là học sinh chỉ phải thi hai môn bắt buộc toán, ngữ văn và hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, bao gồm cả ngoại ngữ và lịch sử. Theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án thi chính thức sẽ được công bố trong quý 4/2023. Hiện các em học sinh đang mong chờ từng ngày phương án thi cụ thể để có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác an toàn, kho quỹ, tăng cường phòng chống cướp ngân hàng. Theo đó, quá trình nâng cao nhận thức, trách nhiệm đặc biệt gắn với vai trò của người đứng đầu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa vai trò quản lý nhà nước của các cấp đối với lĩnh vực này trong ngành và vai trò quản lý, giám sát, trách nhiệm của trụ sở chính các ngân hàng thương mại.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thủ tướng Israel hôm qua cảnh báo giai đoạn tiếp theo trong cuộc xung đột giữa nước này với phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại dải Gaza. Trong suốt tuần qua, Israel đã tiến hành những đòn không kích dữ dội vào Gaza, khẳng định sẽ còn nhiều đợt tấn công hơn nữa nhằm xóa sổ phong trào Hồi giáo Hamas cùng các nhóm vũ trang khác tại đây. Khoảng 360.000 quân dự bị đã được huy động, trong khi các đoàn xe tăng đã tiến sát biên giới với dải Gaza. Giới chức Israel hôm qua cũng yêu cầu hơn 1 triệu người ở Gaza sơ tán về phía nam trong vòng 24 giờ.
Cùng ngày, lực lượng Hamas đã kêu gọi người Palestine phớt lờ lệnh sơ tán của Israel và mô tả đây là thông tin sai lệch nhằm gieo rắc sự hoảng loạn và tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch tấn công của Israel. Phát ngôn viên Hamas cũng kêu gọi người Ả Rập ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở các quốc gia có biên giới với Israel, hãy hỗ trợ người dân Gaza.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu hôm qua cho biết một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 10 tới để thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel. Cuộc họp nhằm giúp khối đưa ra quan điểm chung và xác lập phương hướng hành động thống nhất rõ ràng, tương ứng với mức độ phức tạp của diễn biến tình hình. Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định EU phải là nhân tố thúc đẩy hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời nên tìm cách ngăn chặn tình hình leo thang ở khu vực Trung Đông.
Sáng nay, người dân Ba Lan bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra 460 thành viên của Hạ viện và 100 thành viên của Thượng viện. Với việc chiến tranh đang hoành hành ở các nước láng giềng Ukraine và cuộc khủng hoảng di cư diễn biến ngày càng phức tạp, Liên minh châu Âu, EU và Mỹ đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử Quốc hội Ba Lan, mặc dù cả Đảng Luật pháp và Công lý PIS theo chủ nghĩa dân tộc và phe đối lập đều ủng hộ vai trò của Warsaw, thành viên quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trong các hoạt động cung cấp hỗ trợ quân sự và hậu cần cho Kiev.
Chính quyền Mỹ vừa công bố dự án 7 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ các bang ở Mỹ xây dựng các trung tâm phát triển nhiên liệu hydro nhằm thay thế cho nguồn nhiên liệu dầu và khí đốt. Mục tiêu của chính quyền Mỹ là xây dựng 7 trung tâm sản xuất hydro để thay thế các loại nhiên liệu hóa thạch như than đá và dầu mỏ bằng khí hydro sạch trong sản xuất nguồn năng lượng cho các phương tiện, cũng như lĩnh vực chế tạo và sản xuất điện năng. Phát triển hydro sạch được coi là yếu tố cần thiết để đạt được tầm nhìn của Mỹ về một nền kinh tế xanh, tăng trưởng mạnh mẽ và mục tiêu đến năm 2050 đưa lượng phát thải ròng ở Mỹ về bằng không.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Liên quan đến những dư luận về bộ phim Đất rừng phương Nam vừa trình chiếu ra mắt ngày 15 tháng 10, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, chiều ngày 14 tháng 10, Hội đồng thẩm định phân loại phim và một số cơ quan đơn vị chức năng đã tiến hành thẩm định lại bộ phim Đất rừng phương Nam theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ông Thành cho biết, trước đó ngày 29 tháng 9 năm 2023, Hội đồng thẩm định phân loại truyện, phim kết hợp nhiều loại hình đã thẩm định phân loại phim Đất rừng phương Nam do Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân trình thẩm định. 100% thành viên hội đồng thống nhất kết luận phim không vi phạm luật điện ảnh và cho phép bộ phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha mẹ hoặc người giám hộ.
Bộ phim tài liệu về cựu ngôi sao bóng đá David Beckham đã tạo nên cơn sốt trên Netflix toàn cầu, thu hút sự chú ý của khán giả trên khắp thế giới. Ra mắt vào ngày 4 tháng 10, bộ phim nhanh chóng chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các chương trình truyền hình tiếng Anh trên Netflix với tổng cộng 12,4 triệu lượt xem tính đến ngày 8 tháng 10. Bộ phim tài liệu kể về tình yêu của David Beckham dành cho bóng đá, tình yêu dành cho vợ Victoria, đồng thời hé lộ những câu chuyện thâm cung bí sử trong suốt sự nghiệp và cuộc sống gia đình của cặp đôi nổi tiếng. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, hoa là biểu tượng đẹp của cuộc sống. Ở đâu có hoa, ở đó có hy vọng. Và chính với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc tới trẻ em vùng cao, nhóm bạn trẻ yêu hoa tại Hà Nội đã thực hiện dự án Thư viện từ những bông hoa để cùng chung tay tạo ra cộng đồng tốt lên từ những trang sách.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
những cuốn sách mới được xếp gọn gàng, những đôi mắt chăm chú đọc từng con chữ. Điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khao Mang Yên Bái giờ đây đã có thư viện cho các em, chứa đựng trong đó cả chân trời tri thức, chắp cánh ước mơ. Bà Phạm Thị Minh Hằng, hiệu trưởng trường, xúc động cho biết.
Khi được nhận những cái giá sách thật là ý nghĩa, những cuốn sách được đặt vào trong những cái giá sách đó, và tôi cũng mong muốn là tới đây sẽ phát huy được cái hiệu quả.
Theo chị Giang Châu, chủ nhiệm dự án Thư viện từ những bông hoa, bận rộn với những công việc cá nhân, nhưng hơn 3 tháng qua, những thành viên của dự án vẫn luôn dành thời gian và công sức để biến giấc mơ thư viện sách cho các em nhỏ vùng cao thành hiện thực. Chị cho biết.
Mình thấy các em nhỏ trên đấy rất là khó khăn, thiếu thốn không những về mặt vật chất mà còn thiếu những cái giá trị tinh thần. Và mình là một người rất là thích đọc sách, và từ đấy mình mong muốn là mang được những quyển sách cho các em nhỏ ở vùng cao. Mình tin rằng những quyển sách có thể giúp nuôi dưỡng tâm hồn, thay đổi tư duy và có thể trở thành những người bạn tốt của các em ạ.
Dự án Thư viện từ những bông hoa được một nhóm người trẻ yêu hoa tại Hà Nội thành lập với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc tới trẻ em vùng cao. Qua việc bán hoa gây quỹ, đến nay dự án đã xây dựng được 2 thư viện sách tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Khi nói những thành quả mà dự án đã đem lại cho cộng đồng, chị Phan Thị Hồng Anh, thành viên của dự án, phấn khởi cho biết.
Thì mình thấy là những cái em bé ở vùng cao không có điều kiện để có thể có những cái cuốn sách hay là có nhiều cơ hội tiếp xúc với sách vở hơn, thì tôi muốn là dùng cái sức nhỏ bé của mình góp một phần để cho các em có thể chạm tay đến ước mơ. Đấy là bước mơ nhỏ thôi, đấy là có thể đọc sách mỗi ngày.
Mỗi hành động nhỏ cũng chính như mỗi bông hoa đẹp, và mong muốn của nhóm bạn trẻ chính là lan tỏa những điều tốt đẹp và sự tử tế. Và tới đây, Thư viện từ những bông hoa sẽ tiếp tục hành trình đến với vùng đất Mai Châu, Hòa Bình để mang tri thức tới các em gái, khi nơi đây vẫn còn tình trạng tảo hôn, để giúp trang bị cho các em thêm tri thức và vươn tới ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.